Trưởng môn phái Côn Luân Hà Thái Sung nói: "Đã lâu ngưỡng mộ thanh danh các thần tăng Thiếu Lâm, hôm nay may mắn hội ngộ, coi như chuyến đi này không uổng." Từ ngoài xa lại vọng vào giọng trầm ấm: "Hẳn là trưởng môn phái Côn Luân Hà tiên sinh, thật là hạnh hội, hạnh hội. Trường chân nhân, lão nạp tới bái thọ chậm trễ, thật là bất kính." Trương Tam Phong nói: "Hôm nay tân khách tề tựu đông vui trên núi Võ Đan, lão đạo chẳng qua sống đến 100 tuổi, đâu dám làm phiền gót ngọc 3 vị thần tăng." Bốn người cách nhau mấy lần cửa mà vận nội lực đối đáp với nhau chẳng khác gì đối diện đàm thoại. Tỉnh Huyền Sư Thái, Tỉnh Hư Sư Thái của phái Nga Mi, Quang Năng, Tôn Duy Hiệp, Đường Văn Lượng, Thường Kính Chi của phái Không Đồng thì Công Lục thua kém, không dám mở miệng xen vào. Các môn phái bang hội còn lại ai ai cũng kinh hãi, tự biết còn thua xa. Trương Tam Phong dẫn các đệ tử ra đón, thấy 3 vị thần tăng dẫn theo 9 hòa thượng thông thả đến trước cung Tử Tiêu. Không Văn đại sư lông mày trắng rủ xuống che cả mí mắt, trông như một vị la hán mày dài. Không Tính đại sư thân hình cao lớn, tướng mạo uy vũ, còn Không Trí đại sư thì vẻ mặt khắc khổ, hai khóe miệng trễ xuống. Tống Viễn Kiều lấy làm lạ, vốn tinh thông thuật xem tướng, nghĩ bụng: "Người thường mà dùng mạo như Không Trí đại sư, nếu không chết yểu, ác cũng gặp đại họa từ sớm. Đằng này đại sư vừa hưởng thọ cao, lại là một vị tông sư được mọi người trong võ lâm ngưỡng mộ, xem ra thuật xem tướng của ta còn có chỗ chưa biết đến." Trương Tam Phong và 3 vị thần tăng kia đều là bậc đại sư trong võ lâm, nhưng chưa từng diện kiến. Luận về tuổi tác, Trương Tam Phong hơn 3 vị kia vài chục tuổi. Trương lão xuất thân từ Thiếu Lâm tự, nếu tính theo vai vế, sư phụ của Trương lão là Giác Viễn Thiền Sư, thì Trương lão cao hơn 3 vị kia 2 bậc. Song do Trương lão không thụ giới làm tăng nhân ở Thiếu Lâm tự, cũng không chính thức học võ một hòa thượng Thiếu Lâm nào cả, nên chỉ dùng lễ ngang hàng mà chào hỏi mà thôi. Huynh đệ Tống Viễn Kiều thành ra thấp hơn họ 1 bậc. Trương Tam Phong đón các vị đại sư vào trong sảnh, Hà Thái Sung, Quang Năng, Tỉnh Huyền Sư Thái tiến lên chào, nói vài lời khách sáo ngưỡng mộ lẫn nhau. Không Văn Thiền Sư cực kỳ khiêm nhường, đối với hàng đệ tử hầu bối các môn phái bang hội, Thiền Sư cũng chắp tay hành lễ, hỏi han đôi lời, nên mất khá lâu mới hoàn tất việc chào hỏi mọi người. 3 vị cao tăng ngồi xuống, uống xong 1 tuần trà, Không Văn nói: "Trương chân nhân, bần tăng xét theo lứa tuổi vai vế thì chỉ là kẻ hầu bối của Trương chân nhân. Hôm nay ngoài việc chúc thọ, lẽ ra không nên nhắc tới chuyện khác, nhưng vì bần tăng là trưởng môn phái Thiếu Lâm, nên có vài lời muốn trần tình với tiền bối, mong Trương chân nhân đừng phiền trách." Trương Tam Phong vốn người hào sảng, nói thẳng không chút úp mở: "3 vị cao tăng có phải là chuyện đệ tử thứ 5 của lão phu là Trương Thúy Sơn mà đến đây chăng?" Trương Thúy Sơn nghe sư phụ nhắc đến tên mình liền đứng dậy. Không Văn nói: "Chính thế, bần tăng có 2 việc cần thỉnh giáo Trương Ngũ Hiệp. Việc thứ nhất, Trương Ngũ Hiệp đã giết toàn bộ 71 người ở tiêu cục Long Môn của đệ tử phái Thiếu Lâm, lại giết luôn 6 tăng nhân Thiếu Lâm tự, tổng cộng 77 người, bây giờ tính sao đây? Việc thứ hai, tệ sư huynh Không Kiến đại sư một đời từ bi đức độ, không tranh đua với ai, lại bị Kim Mao sư vương Tạ Tốn sát hại. Nghe nói Trương Ngũ Hiệp biết nơi ở của Tạ Tốn, mong Trương Ngũ Hiệp ban cho 1 lời. Trương Thúy Sơn nói to: "Không Văn đại sư, 77 người của tiêu cục Long Môn và Thiếu Lâm tự hoàn toàn không phải do phản bối giết hại. Trương Thúy Sơn này một đời được ân sư giáo huấn, tuy ngu dốt nhưng không dám nói dối và làm bậy. Người sát hại 77 người đó là ai, vạn bối cũng biết, nhưng không muốn nói ra. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, Không Kiến đại sư viên tịch Tây Quy, thiên hạ ai cũng thống hận. Có điều là Kim Mao sư vương Tạ Tốn và vạn bối đã cùng nhau kết nghĩa Kim Lan, lạy nhau 8 lạy. Tạ Tốn hiện giờ ở đâu, quả không dám giấu, vạn bối cũng biết. Thế nhưng người học võ chúng ta trọng nhất một chữ nghĩa. Trương Thúy Sơn, đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng chỗ ở của nghĩa huynh thì vạn bối quyết không thể thổ lộ. Việc này không liên quan gì đến ân sư, cũng như đến các huynh đệ đồng môn, chỉ một mình Trương Thúy Sơn đảm đương. Các vị nếu muốn lấy cái chết để ép buộc, định giết thì cứ việc ra tay. Họ Trương này bình sinh chưa làm việc gì hại cho danh dự sư môn, cũng chưa từng giết lầm một người tốt. Hôm nay các vị lại muốn ép tại hạ làm điều bất nghĩa, thì chỉ còn một cái chết mà thôi. Lời chàng thẳng thắn, đầy khí khái, không văn thiền sư niệm, A-di-đà Phật, nghĩ thầm, nghe y nói, xem chừng không phải giả dối, biết xử trí thế nào đây. Lúc đó bên ngoài cửa sổ của đại sảnh, bỗng nhiên có tiếng gọi của trẻ con, gia gia. Trương Thúy Sơn giật mình, tiếng gọi vừa rồi chính là của Vô Kỵ. Chàng nửa mừng nửa sợ gọi to, Vô Kỵ, con về rồi đấy ư. Chàng liền chạy ra. Ban Vu Sơn và Thần Quyền Môn mỗi phái một người đang đứng cạnh cửa, tưởng Trương Thúy Sơn định đào tẩu, cùng giơ hai tay cản lại, chạy đi đâu. Trương Thúy Sơn đang gấp, hai tay hất một cái, hai người kia văng ra xa hơn một trượng. Chàng chạy ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trống không, chẳng một bóng người, bèn gọi to, Vô Kỵ, Vô Kỵ. Không có tiếng trả lời, Ân Tô Tô lúc này đã đỡ hẳn. Ở hậu đường nghe tiếng chồng gọi Vô Kỵ, liền vội vàng chạy ra run run hỏi, Vô Kỵ về rồi ư? Trương Thúy Sơn nói, ta vừa nghe hình như có tiếng nó gọi, chạy ra thì không thấy đâu cả. Ân Tố Tố thất vọng nói nhỏ, chắc là tại chàng nhớ con quá, nghe lầm ra thế thôi. Trương Thúy Sơn lắc đầu, rõ ràng ta nghe tiếng nó cơ mà. Chàng sợ vợ mình đi ra, các tân khách trông thấy sẽ sinh rắc rối, vội nói, nàng lui vào đi. Chàng trở lại đại sảnh, hướng về phía Không Văn hành lễ nói, vãn bối nhớ thương Khuyển Tử, vừa rồi thất lễ, xin đại sư lượng thứ. Không Trí nói, thiện tai, thiện tai, Trương Ngũ Hiệp thương nhớ ái tử, vừa rồi không khác gì kẻ cuồng dại, không lẽ bao nhiêu người bị Tạ Tốn sát hại, họ không có phụ mẫu thê nhi hay sao? Không Trí đại sư thân hình gầy gò, nhưng tiếng nói vang như chuông, chấn động đại sảnh, khiến người nghe ù cả tai. Trương Thúy Sơn trong lòng bấn loạn, không biết trả lời ra sao. Không Văn Phương Trượng quay sang Trương Tam Phong nói, Trương chân nhân, việc hôm nay phải xử lý ra sao, xin Trương chân nhân chỉ giáo. Trương Tam Phong nói, gã tiểu đồ của lão phu tuy không tài cán gì, song không dám coi thường sư phụ, càng không dám nói dối ba vị cao tăng thiếu lâm. Người của Tiêu Cục Long Môn và của quý phái không phải do hắn đã thương, chỗ ở của Tà Tốn hắn không chịu tiết lộ. Không Trí cười khẩy, có người tận mắt mục kích Trương Ngũ Hiệp sát hại đệ tử môn hạ của phái Thiếu Lâm, chẳng lẽ đệ tử phái Võ Đan không dám nói dối, còn tăng nhân Thiếu Lâm thì lại bịa ra ư? Nói đoạn, vẫy tay trái một cái, từ sau lưng bước ra ba hòa thượng trung niên, ba người đó đều chột mắt bên phải, chính là Viên Tâm, Viên An, Viên Nghiệp. Mấy người đã bị Ân Tố Tố dùng ngân châm ném mù mắt trên bờ Tây Hồ Phủ Lâm An. Ba người đó theo Không Văn thiền sư lên núi Võ Đan, Trương Thúy Sơn đã sớm nhìn thấy, biết là họ đến để đối chất vụ án bên Tây Hồ. Quả nhiên Không Trí đại sư nói chưa hết câu đã gọi ra. Trương Thúy Sơn cảm thấy thật khó xử, hung thủ giết người bên Tây Hồ tuy quả thực không phải là chàng, nhưng lại chính là người vợ đầu gối tay ấp của chàng. Vợ chồng tình sâu nghĩa nặng thì làm sao mà không che chở cho nhau, nhưng trong tình thế này biết che chở sao đây? Trong ba tăng nhân hình chữ Viên kia, Viên Nghiệp là người tính tình nóng nảy nhất. Cứ tính khí đó, vừa thấy Trương Thúy Sơn, y đã muốn xông vào động thủ thí mạng. Xong trước mắt sư bá, sư thúc, y phải cố nén giận. Giờ nghe sư phụ gọi ra, y liền nói lớn, Trương Thúy Sơn, bên Tây Hồ Phủ Lâm An, ngươi dùng độc châm bắn vào miệng Tuệ Phong giết chết Tuệ Phong, chính mắt ta trông thấy, không lẽ nói oan cho ngươi hay sao? Mắt phải của cả ba chúng ta đều bị ngươi dùng độc châm bắn mù, không lẽ ngươi còn chối quanh? Trương Thúy Sơn lúc này chỉ còn thanh minh được chút nào hay chút ấy. Chàng nói, môn hạ Võ Đan chúng tôi tuy có học không ít loại ám khí, nhưng toàn là các ám khí lớn như cương tiêu, tụ tiễn. Bảy huynh đệ đồng môn chúng tôi hành tẩu giang hồ đã lâu, đã có ai thấy đệ tử võ đan sử dụng ngân châm, kim châm bao giờ chưa? Trên châm lại bôi thuốc độc thì càng không thể có chuyện đó. Võ đan thất hiệp trước nay xuất thủ quang minh chính đại, trong võ lâm ai nấy đều biết. Này bảo Trương Thúy Sơn dùng độc châm đã thương người, thì tân khách lên núi hôm nay khó mà tin được. Viên Nghiệp giận dữ nói, việc đã rành rành, ngươi còn cố cãi ư? Tối đó, ngươi dùng châm giết Tuệ Phong, ta và sư huynh Viên Tâm cùng nhìn thấy, nếu không phải ngươi thì còn ai vào đấy? Trương Thúy Sơn nói, quý phái có người bị hại, lại đến hỏi phái võ đan, nói cho biết kẻ nào đã thương, thiên hạ lại có thứ quy củ như vậy sao? Lời lẽ của chàng sắc bén lanh lợi, Viên Nghiệp trong cơn cuồng nộ càng nói càng lộn xộn không đầu vào đâu, khiến cho một chuyện vốn rất có lý của phái Thiếu Lâm lại hóa thành thứ cưỡng từ, đoạt lý. Trương Tòng Khê tiếp lời, Viên Nghiệp sư huynh, việc mấy vị tăng nhân Thiếu Lâm bị kẻ nào sát hại, rốt cuộc chưa xác định rõ ràng. Còn việc tệ sư huynh Du Đại Nham thì hiển nhiên là bị kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm đã thương. Các vị tới thật đúng lúc. Chúng tôi chính đang muốn hỏi, kẻ dùng kim cương chỉ lực đã thương Du Tam Ca của tại hạ là ai? Viên Nghiệp ấp úng nói, không phải ta. Trương Tòng Khê cười khẩy, tại hạ cũng biết không phải là đại sư, vì đại sư chắc gì luyện được công phu đó. Ngừng một lát, chàng nói tiếp, nếu như Tam Sư Ca của tại hạ đang khỏe mạnh mà động thủ với cao thủ của quý phái, có bị đả thương bởi kim cương chỉ lực, thì cũng chỉ trách Tam Sư Ca học nghệ chưa tinh, bởi vì đã ra tay đánh nhau, ắt có bên bị thương, chuyện ấy dĩ nhiên. Không lẽ trước khi tỉ thí, phải làm giấy bảo đảm không được đụng tới sợi lông hay sao? Đằng này khi đó Tam Sư Ca của tại hạ đang trong cơn trọng bệnh, thân thể không cử động được. Vậy mà vị đệ tử phái Thiếu Lâm nọ lại dùng kim cương chỉ lực bẻ gãy tứ chi của Tam Sư Ca tại hạ, cốt tra hỏi thanh đao đồ long ở đâu. Nói tới đây chàng cao giọng, thiết tưởng phái Thiếu Lâm võ công đứng đầu thiên hạ, sớm đã thành võ lâm chí tôn rồi, sao lại cứ phải đoạt cho bằng được thanh đao đồ long kia chứ? Huống hồ thanh đao đồ long ấy Du Tam Ca của tại hạ cũng chỉ nhìn thấy có một lần, mà đệ tử quý phái dùng cực hình tra hỏi như thế thì thủ đoạn thật là quá sức tưởng tượng. Du Đại Nham có chút uy danh trên giang hồ, bình sinh hành hiệp trượng nghĩa, làm không ít điều hay cho võ lâm, lại bị phái Thiếu Lâm hại thành suốt đời tàn phế. 10 năm nay nằm liệt một chỗ. Chúng tôi đang muốn hỏi ba vị thần tăng tính xử lý sao đây? Về vụ Du Đại Nham bị đả thương, Tiêu Cục Long Môn bị sát hại, hai phái Thiếu Lâm và Võ Đan suốt 10 năm qua đã phí không biết bao nhiêu lần lời qua tiếng lại. Chỉ vì Trương Thúy Sơn mất tích cho nên vẫn chưa xử lý được. Trương Tổng Khê thấy không trí, Viên Nghiệp hung hăng truy vấn, bèn đưa vụ án này ra. Không Văn Thiền Sư nói, việc này Lão Nạp từng nói rồi, Lão Nạp có tra hỏi kỹ càng đệ tử bổn phái, không một ai đã thương Du Tam Hiệp cả. Trương Tộc Khê thò tay vào bọc, lấy ra một thỏi vàng nguyên bảo, trên đó còn in hằn rõ ràng vết ngón tay, nói lớn, mời anh hùng thiên hạ cùng xem, kẻ đã thương Du Tam Ca của tại hạ là đệ tử phái Thiếu Lâm đã in dấu tay trên thỏi vàng này. Trừ kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm, còn có nhà nào, phái nào có môn võ công như thế? Viên Âm, Viên Nghiệp kết tội Trương Thúy Sơn chẳng qua chỉ bằng lời nói, Trương Tòng Khê lại có vật chứng đưa ra, so với lời nói suông quả là có sức thuyết phục hơn nhiều. Không Văn nói, thiện tai, luyện thành kim cương chỉ lực của bổn phái, ngoài sư huynh sư đệ ba bần tăng, chỉ còn ba vị trưởng lão tiền bối. Song ba vị tiền bối đó mấy chục năm nay không ra khỏi cổng Thiếu Lâm tự, thì làm sao có thể đả thương Du Tam Hiệp? Mạc Thanh Cốc đột nhiên nói xen vào, Đại sư không tin lời Ngũ Sư Ca chúng tôi, bảo đó là lời chối của một bên. Thế lời đại sư vừa nói không phải là lời chối của một bên đó sao? Không Văn thiền sư có hàm dưỡng rất cao, nghe Mạc Thanh Cốc nói móc họng như thế vẫn không giận, chỉ nói: Mạc thất hiệp không chịu tin lời lão nạp thì chả còn cách nào khác. Mạc Thanh Cốc nói: Vãn bối làm sao dám không tin lời thiền sư, có điều là thế sự biến ảo, đúng sai thật giả lẫn lộn, nhiều khi không ai ngờ nổi. Các vị cứ khăng khăng bảo mấy vị cao tăng thiếu lâm bị tệ Ngũ Sư Ca đã thương, chúng tôi thì khẳng định tệ Tam Sư Ca bị kim cương chỉ lực của cao thủ quý phái làm hại. Xem ra việc này có nhiều uẩn khúc bí mật. Theo thiện ý của vạn bối, việc này để từ từ bàn tính, tránh làm tổn thương hòa khí hai phái thiếu lâm võ đan, xử lý một cách nóng nảy tùy tiện, sau này chân tướng lộ ra chỉ e hối hận không kịp. Không Văn gật đầu nói: Mạc thất hiệp nói rất phải. Không Trí cao giọng nói: Chẳng lẽ mối huyết hải trầm oan của Không Kiến sư huynh không được nói đến nữa sao? Trương Ngũ Hiệp, Vũ Tiêu Cục Long Môn tạm thời chưa hỏi tới, nhưng còn chỗ ở của Tạ Tốn thì hôm nay nhất định Trương Ngũ Hiệp phải nói, không nói không được. Du Liên Châu từ đầu vẫn ngồi im, lúc này thấy cục diện đã thành chuyện, lớn tiếng hỏi: Nếu Thanh Đao Đồ Long không còn ở trong tay Tạ Tốn, liệu đại sư có nóng lòng tìm chỗ ở của y nữa hay chăng? Chàng nói có vài lời ngắn gọn, nhưng câu hỏi quá lợi hại, rõ ràng ngụ ý chỉ trích Không Trí dòm ngó bảo vật, lòng vẫn còn tham. Không Trí cả giận, đập tay xuống bàn một cái, nghe rắc rắc, bốn cái chân bàn cùng gãy, mặt bàn vỡ toát, bụi bay tung tóe, uy lực của một chưởng thật kinh người. Đoạn đại sư quát lớn: Nghe đồn võ công của Trương chân nhân bắt nguồn từ thiếu lâm, trò giỏi hơn thầy, bần tăng ngưỡng mộ đã lâu, chẳng hiểu lời đồn có đúng sự thật hay không. Hôm nay trước mắt anh hùng thiên hạ, bần tăng mạo muội mời Trương chân nhân chỉ giáo một phen. Lời vừa dứt, quần hào trong sảnh đều xôn xao. Trương Tam Phong thành danh đã 70 năm, những ai từng động thủ với Trương chân nhân đã chết cả rồi. Võ công của Trương lão rốt cuộc cao đến mức nào, trong võ lâm chỉ còn lưu truyền các truyền thuyết mà thôi. Ngoài 7 đệ tử đích truyền ra, không một ai tận mắt thấy. Bọn Tống Viễn Kiều vang danh thiên hạ, đệ tử đã thế, bản lĩnh của sư phụ khỏi cần nói cũng biết. Những người không thuộc hai phái thiếu lâm võ đan, nghe Công Trí công khai khiêu chiến với Trương Tam Phong, thì ai nấy phấn chấn, nghĩ thầm hôm nay được xem các đệ nhất cao thủ đương thời hiển thị võ công, quả không uổng một chuyến đi. Tất cả mọi người cùng chú mục vào Trương Tam Phong, chờ xem Trương chân nhân có nhận lời thách đấu hay không. Chỉ thấy Trương lão mỉm cười không trả lời. Không Trí nói: Trương chân nhân võ công cái thế, vô địch thiên hạ, ba bần tăng tự biết không phải là đối thủ của Trương chân nhân. Nhưng sự thể đến nước này, cuộc tranh cãi giữa quý phái và tệ phái, nếu không dựa vào võ công phân định mạnh yếu, thì không còn cách nào khác. Sư huynh sư đệ ba chúng tôi không tự lượng sức, muốn liên thủ, xin Trương chân nhân chỉ giáo. Trương chân nhân cao hơn chúng tôi 2 bậc, nếu lấy một chọi một e rằng quá bất kính với Trương chân nhân. Mọi người nghĩ thầm, đại sư nói nghe rất ngọt, thực chất là lấy 3 đánh 1. Trương chân nhân võ công tuy cao siêu, nhưng tuổi hạc tròn trăm, tinh lực đã suy, chắc gì địch nổi 3 đại thần tăng thiếu lâm liên thủ hợp lực. Du Liên Châu nói, hôm nay là sinh nhật bách tuế của gia sư, há có thể động thủ với tân khách. Mọi người nghe tới đây đều nghĩ thầm, phái võ đan quả nhiên không dám ứng chiến. Nào ngờ Du Liên Châu nói tiếp, huống hồ chính Không Trí đại sư vừa nói, gia sư và 3 vị thần tăng vai vế không hợp, nếu tỷ thí thật sự, chỉ e mang tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ. Song các cao thủ thiếu lâm đã thách đấu, thì võ đan thất đệ tử xin được lĩnh giáo võ học tinh diệu của 12 vị cao tăng phái thiếu lâm. Mọi người nghe nói thế, thì lại xôn xao cả lên. Không Văn, Không Trí, Không Tính, mỗi người dẫn theo 3 đệ tử lên núi, tổng cộng 12 tăng nhân thiếu lâm. Mọi người đều biết Du Đại Nham toàn thân tàn phế, võ đang thất hiệp chỉ còn lại 6 người, lấy 6 địch 12, tức là 1 chọi 2. Du Liên Châu sắp trận như thế, có thể nói là đã đặt phái võ đang cao hơn phái thiếu lâm. Kiến nghị của Du Liên Châu xem ra có phần mạo hiểm, thực là bị ép, bất đắc dĩ phải tính như thế. Chẳng biết 3 đại thần tăng thiếu lâm kia công lực, độ tuổi đều cao hơn huynh đệ chàng. Họ tu luyện lâu hơn, nếu một đấu một, đại sư ca Tống Viễn Kiều có thể ngang ngửa với mỗi vị bên đó. Bản thân chàng vết thương mới khỏi, chưa chắc địch nổi một vị thần tăng. Còn vị thứ 3, dù Trương Tòng Khê, Ân Lê Đình hay Mạc Thanh Cốc đều chắc chắn thua. Chàng xếp đấu như thế, tuy là 6 huynh đệ đấu với 12 cao tăng, thực ra 9 đệ tử trong 12 vị không có gì đáng ngại. Tưởng là phái võ đan lấy ít địch nhiều, kỳ thực 6 đệ tử võ đan đấu với 3 đại thần tăng thiếu lâm. Không trí lẽ nào không biết điều đó, hầm một tiếng nói: "Nếu Trương chân nhân không chịu chỉ giáo thì ba chúng tôi xin thỉnh giáo 3 người trong võ đan lục hiệp, 3 trận phân thắng bại, bên nào thắng 2 là được." Trương Tòng Khê nói: "Không trí đại sư nói một chọi một thế cũng được. Có điều là huynh đệ 7 người chúng tôi trừ Tam Ca Du Đại Nham bị đệ tử phái thiếu lâm hạ độc thủ, không ngồi dậy được. 6 người còn lại không ai chịu lùi cả. Vậy hãy đấu 6 trận phân thắng bại, 6 đệ tử võ đan nghênh chiến 6 vị cao tăng thiếu lâm. Trong 6 trận bên nào thắng 4 là được." Mạc Thanh Cốc tiếp lời nói to: "Cứ làm như thế, nếu phái võ đan thua, Trương Ngũ Ca sẽ nói cho Phương Trường Thiếu Lâm tự biết chỗ ở của Kim Mao Sư Vương Tà Tốn. Nếu phái Thiếu Lâm nhường nhịn thì xin 3 vị thần tăng dẫn toàn bộ các vị bằng hữu mượn danh bái thọ, thực ra là đến gây sự, xuống núi cho rồi." Trương Tòng Khê đưa ra cách 6 người đánh từng cặp như thế có thể nói là chắc chắn không thua. Chàng tính rằng đại sư ca, nhị sư ca võ công ngang ngửa với 3 vị thần tăng, các cao tăng thiếu lâm còn lại chắc chắn sẽ thua cả 3 trận. Không trí lắc đầu: "Không được, không được." Nhưng vì sao không được thì lại không thể nói ra. Trương Tổng Khê nói: "3 vị đòi đấu với gia sư, lấy 3 đánh 1. Đến khi chúng tôi kiến nghị lấy 6 người đấu với 12 vị cao tăng thiếu lâm, thì không trí đại sư lại muốn một chọi một. Chúng tôi bằng lòng một chọi một, đại sư lại bảo là không được. Nếu vậy, để một mình vạn bối đấu với 3 vị đại thần tăng thiếu lâm chắc là được chứ gì. 3 vị đánh chết vạn bối, thế là phải thiếu lâm toàn thắng, tha hồ đắc chí." Không trí nghe vậy biến sắc, không văn miệng niệm A-di-đà Phật, không tính từ đầu chưa nói gì, bây giờ lên tiếng: "Hai vị sư ca, Trương Tứ Hiệp muốn một mình đấu với 3 chúng ta, vậy thì tiến lên thôi." Không tính võ công tuy cao, nhưng xuất gia từ nhỏ, không hiểu thế sự, không hiểu nội ý châm biếm diễu cợt của Trương Tòng Khê. Không văn nói: "Sư đệ im lặng thì hơn." Đoạn quay sang Tống Viễn Kiều nói: "Vậy thì 6 tăng nhân thiếu lâm lĩnh giáo cao chiêu của võ đan lục hiệp, một trận định hơn thua." Tống Viễn Kiều nói: "Không phải võ đan lục hiệp mà là võ đan thất hiệp." Không trí kinh ngạc hỏi: "Tôn sư Trương chân nhân cũng hạ trường ư?" Tống Viễn Kiều nói: "Đại sư đoán sai rồi, những ai động thủ với gia sư đều đã quy tiên hết rồi, gia sư lẽ nào còn phải ra tay. Du tam đệ của tại hạ tuy trọng thương không thể cử động, y cũng chưa có đệ tử, nhưng sư huynh sư đệ 7 người chúng tôi trước nay luôn là một, hôm nay là ngày tử sinh vinh nhục, y đời nào có thể bỏ mặc. Tại hạ sẽ bảo y tạm thời tìm một người nào đấy, mách cho vài chiêu, coi như thay y ra đấu. Võ đan thất đệ tử đấu với các vị cao tăng thiếu lâm, quý vị muốn 7 người ra đấu hoặc 12 người ra đấu cũng được, không có gì khác biệt cả." Không văn trầm ngâm nghĩ thầm: "Phái võ đan trừ Trương Tam Phong và 7 đệ tử ra, không nghe nói có cao thủ nào nữa. Y tìm tạm một người, mách cho vài nước thì làm sao giỏi được. Nếu mời cao thủ của phái khác ra giúp thì đâu còn là cuộc hội chiến giữa hai phái Võ Đang với Thiếu Lâm. Chắc là y chỉ muốn bảo toàn uy danh của Võ Đang thất hiệp, nên nói thế đấy thôi. Thế là gật đầu nói, được rồi, bảy tăng nhân Thiếu Lâm sẽ đấu với Võ Đang thất hiệp. Bọn Du Liên Châu, Trương Tòng Khê hiểu ngay lập tức dụng ý của Tống Viễn Kiều. Trương Tam Phong có một pho võ công rất đắc ý gọi là Chân Võ Thất Triệt Trận. Trên núi Võ Đan thờ Chân Võ Đại Đế. Một hôm Trương Tam Phong nhìn thấy hai vị tướng Quy và Xà trước tượng thần, nghĩ đến chỗ Trường Giang và Hán Thủy Hội Lưu có Quy Sơn và Xà Sơn, thầm nghĩ Trường Xà tức là rắn dài thì linh động, ô quy rùa đen thì vững vàng. Một quy một xà ở hai bên tả hữu Chân Võ Đại Đế chính là kim thu hai tính chất ấy của hai con vật tối linh thiêng. Trương Tam Phong liền ngày đêm đi một mạch đến Hán Dương, ngắm kỹ hai núi quy xà, từ cái thế uyển chuyển của xà sơn đến cái hình trang trọng vững vàng của quy sơn mà sáng tạo ra một pho võ công tinh diệu vô song. Chỉ có điều thế núi của hai ngọn quy xà quá hùng vĩ, sơn mạch quá rộng lớn bao la, môn võ công từ đó rút ra một người không tài nào thi triển cùng một lúc cho đến hết được. Trương Tam Phong đứng trên bến sông Trường Giang 3 ngày đêm liền, không ăn không uống, cố nghĩ cách xử lý nan đề này. Tới sáng sớm ngày thứ tư, khi mặt trời vừa từ phương đông nhô lên, chiếu trên mặt sông thành muôn ngàn con rắn vàng chuyển động loang loáng, Trương Tam Phong đột nhiên tỉnh ngộ, cười ha hả trở về núi Võ Đan, gọi 7 đệ tử, truyền cho mỗi người một pho võ công. 7 pho võ công đó dùng riêng rẽ cũng đã tinh vi huyền diệu, song nếu hai người hợp lực thì sư huynh sư đệ hỗ trợ nhau, công thủ kim bị, uy lực sẽ gia tăng rất lớn. Nếu 3 người hợp lực, uy lực sẽ tăng gấp đôi so với 2 người. 4 người sẽ tương đương 8 cao thủ, 5 người sẽ bằng 16 cao thủ, 6 người bằng 32 cao thủ, nếu 7 người hợp lực thì ngang với 64 đệ tử cao thủ đương thế cùng ra tay. Hiện thời, nếu gọi là đệ tử cao thủ trong thiên hạ nhiều lắm cũng chỉ vài 30 người, mà làm gì có cơ duyên để họ hội tụ cùng một nơi. Dù có hội tụ đi chăng nữa, ngần ấy người có chính có tà, có thiện có ác thì làm sao mà đồng tâm hợp lực kia chứ. Pho võ công đó của Trương Tam Phong được sáng chế ra từ hình ảnh hai tướng quy xà dưới chân Chân Võ Đại Đế, được đặt tên là Chân Võ Thất Triệt Trận. 3 ngày đêm khổ công suy nghĩ bên bến sông chính là để giải quyết cái khó khăn làm sao giữ kín bên phía đông mà không bị hở bên phía tây, vừa bảo toàn cả phía nam phía bắc không cho kẻ địch thừa cơ tấn công, sau đó vỡ lẽ ra cho 7 đệ tử cùng thi triển mới giải quyết xong cái khó. Có điều là Chân Võ Thất Triệt Trận không thể do một người thi triển, đó là thiếu sót lớn, nhưng lại nghĩ thầm, nếu một người sử dụng được toàn bộ pho Chân Võ Thất Triệt Trận, chẳng hóa ra một người địch nổi 64 đệ tử nhất cao thủ thì thật là hoang đường cuồng vọng. Nghĩ tới đó, Trương Tam Phong không khỏi bật cười. Võ Đang thất hiệp từ khi thành danh đến nay, đến đâu cũng chiếm thượng phong, kẻ địch lợi hại cỡ nào chỉ cần 2-3 người liên thủ là đều chiến thắng. Thành thử cả pho Chân Võ Thất Triệt Trận chưa hề được sử dụng lần nào. Lúc này Tống Viễn Kiều thấy đại địch trước mặt, 3 vị thần tăng Thiếu Lâm kia công lực thế nào chưa ai hay biết, nghĩ mình có thể đấu ngang ngửa với 1 vị, song cũng chỉ là tự mình nghĩ thế, chỉ e đụng trận rồi mình lại thua không chừng. Thế là chàng mới tính chuyện đem ra thử Chân Võ Thất Triệt Trận, pho võ công trấn sơn chí bảo của phái Võ Đan. Nghe Không Văn đại sư bằng lòng đưa 7 tăng nhân Thiếu Lâm đấu với Võ Đan thất hiệp, Tống Viễn Kiều bèn nói, xin các vị đợi một lát, tại hạ vào bảo tam sư đệ tìm tạm truyền nhân cho đủ số Võ Đan thất đệ tử. Đoạn đưa mắt ra hiệu cho bọn Du Liên Châu cả 6 huynh đệ cúi chào Trương Tam Phong cáo lui đi vào nội đường. Mạc Thanh Cốc lên tiếng trước tiên, đại sư ca, hôm nay chúng ta hãy sử dụng Chân Võ Thất Triệt Trận cho các hòa thượng Thiếu Lâm tự biết bản lĩnh của Võ Đan đệ tử, vậy ai sẽ thay tam ca? Tống Viễn Kiều nói, việc này cả 6 huynh đệ cùng quyết định, đừng ai nói ra vội, mỗi người hãy viết một cái tên vào lòng bàn tay, rồi mọi người cùng xem đó là ai. Mạc Thành Cốc nói, hay lắm, liền lấy bút ra đưa cho các sư huynh. Tống Viễn Kiều viết trong lòng bàn tay một cái tên, nắm tay lại, Đưa bút cho Du Liên Châu, mọi người viết xong cùng mở bàn tay ra, thấy Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Trương Tổng Khê ba người viết, Ngũ Đệ Muội, Trương Thúy Sơn thì viết, Chiếc Kinh, người vợ vụng về của tôi, Ân Lê Đình thì cứ nắm tay chưa chịu mở ra, mặt đỏ bừng, Mạc Thanh Cốc nói, ồ lạ chưa, đoạn cậy tay Ân Lê Đình cho mở ra, thấy trong đó viết ba chữ, Kỷ Cô Nương. Trương Thúy Sơn rất cảm kích, nắm chặt tay Ân Lê Đình nói, Lục đệ, mọi người đều biết Ân Lê Đình ngại Ân Tố Tố vừa mới khỏi bệnh, không nên ra tỷ thí, nên muốn mời vị hôn thê của mình là Kỷ Hiểu Phù đấu thay. Mạc Thanh Cốc toan cười chế giễu, Trương Thúy Sơn liền đưa mắt ngăn lại, Tống Viễn Kiều nói, Ngũ đệ, vào mời đệ muội ra đây. Trương Thúy Sơn đi về phòng mình, gọi nàng ra chỗ mấy huynh đệ, nói vắn tắt cho nàng rõ tình hình trong đại sảnh, nàng nói, hết thảy mọi người ở tiêu cục Long Môn cùng mấy hòa thượng Thiếu Lâm tự đều là do muội sát hại. Lúc đó muội chưa quen biết Ngũ ca, việc này không nên để liên lụy đến các vị sư huynh sư đệ phái Võ Đan. Muội sẽ ra bảo họ đi tìm Thiên Ưng giáo mà thanh toán với phụ thân muội là được. Trương Tổng Khê nói, đệ muội, việc đến nước này không nên phân biệt là của mình hay là của người khác. Huống hồ theo ý ngu huynh thì bọn người kia lên núi hỏi chuyện tiêu cục Long Môn chỉ là phụ, cái chính là tìm tung tích Tạ Tốn. Hơn nữa trong việc tìm Tạ Tốn, việc báo thù chỉ là phụ, cướp lại thanh đao Đồ Long mới là chính. Mạc Thanh Cốc nói, tứ ca nói không sai chút nào, bọn họ chỉ nhòm ngó thanh đao Đồ Long, dù gì chăng nữa, họ cũng nhất quyết bức Ngũ Tẩu nói ra thanh bảo đao ấy đang ở đâu mà thôi. Trương Thúy Sơn nói, năm xưa Không Kiến đại sư từng nói với nghĩa huynh Tạ Tốn của đệ rằng trong thanh đao Đồ Long có giấu một pho võ công vô địch thiên hạ, trấn nhiếp võ lâm. Không Kiến đã biết thì chắc là không văn, không trí, không tính cũng biết cả. Ân Tố Tố nói, nếu vậy mọi việc cứ do đại ca định liệu, có điều là muội võ công thấp kém, trong giây lát làm sao lĩnh hội được cái tinh diệu của chân võ thất triệt trận. Tống Viễn Kiều nói, thực ra sáu huynh đệ ta liên thủ đối phó với bảy tăng nhân Thiếu Lâm cũng nắm chắc phần thắng rồi, có điều là đệ muội ra đấu với thân phận truyền nhân của tam đệ thì tam đệ sẽ cảm thấy được an ủi hơn. Võ Đan Lục Hiệp tâm ý tương đồng, sở dĩ muốn Ân Tố Tố tham dự chẳng phải là để chế ngự kẻ địch, mà chỉ là vì Du Đại Nham. Nếu biết Võ Đan Lục Hiệp hợp lực thi triển chân võ thất triệt trận đã có uy lực đủ để chống chọi 32 đệ tử cao thủ, ba vị thần tăng Thiếu Lâm dù cao cường, các đệ tử dẫn theo dù có chân tài chưa lộ, thì bảy người bên ấy cũng không thể nào tương đương 32 đệ tử cao thủ, cái đó là điều chắc chắn. Pho chân võ thất triệt trận, từ khi được sư phụ truyền thụ cho đến nay, chưa sử dụng lần nào. Hôm nay, nếu đánh bại ba đại thần tăng phái Thiếu Lâm, mà Du Đại Nham không được chung niềm vui đó, trong lòng sẽ không khỏi uất ức. Huynh đệ Tống Viễn Kiều muốn Ân Tố Tố học Du Đại Nham vài chiêu, nói là thay mặt chàng, sau này giang hồ sẽ loan truyền rằng Du Đại Nham không xuất thủ mà cũng như xuất thủ, vẫn đủ võ đan thất hiệp. Nỗi niềm tâm sự đó của huynh đệ Tống Viễn Kiều, chỉ sau vài lời là Ân Tố Tố hiểu ra, nàng nói, được rồi, vậy để muội xin tam ca dạy cho vài chiêu, có điều công phu của muội thua kém các vị quá xa, chỉ mong không làm vướng tay vướng chân các vị thôi. Ân Lê Đình nói, không sao, Ngũ Tẩu chỉ cần nhớ phương vị và bước chân là đủ, lúc giao đấu có quên, mọi người sẽ nhắc cho. Cả bảy người liền đi vào phòng của Du Đại Nham. Trương Thúy Sơn sau khi về núi đã vài lần trò chuyện với Tam Sư Ca, riêng Ân Tố Tố đang bệnh, nên đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Du Đại Nham. Du Đại Nham thấy nàng dung nhan mỹ lệ, cử chỉ ôn nhã, rất mừng cho Ngũ đệ. Nghe Tống Viễn Kiều bảo rằng nàng sẽ thay chàng tham gia chân võ thất triệt trận, giao đấu với ba đại thần tăng Thiếu Lâm, chợt cảm thấy chua xót trong lòng. Nhưng chàng tàn phế đã 10 năm, đã quen với mọi thứ, bèn mỉm cười nói, Ngũ đệ muội, tam ca chẳng có thứ quà gì tặng Ngũ đệ muội, lúc này gấp gáp chỉ có thể truyền cho Ngũ đệ muội phương vị bộ pháp của trận thế mà thôi. Đợi sau khi đánh lui quân địch, tam ca sẽ nói dần dần cho Ngũ đệ muội biết các biến hóa và cách tập luyện trận pháp. Ân Tố Tố vui mừng nói, đa tạ tam ca. Đây là lần đầu tiên Du Đại Nham nghe giọng nói của Ân Tố Tố. Vừa nghe bốn tiếng đa tạ tam ca, lập tức các cơ bắp trên mặt chàng giật giật, hai mắt mở trừng trừng, ngưng thần suy tư. Trương Thúy Sơn lo lắng hỏi, Tam ca không khỏe ư? Du Đại Nham không đáp, chỉ đờ đẫn xuất thần, ánh mắt lộ vẻ khó tả, vừa thống khổ vừa oán hận. Hiển nhiên là chàng đang nhớ lại một chuyện vô cùng bi thương trong đời. Trương Thúy Sơn quay sang nhìn vợ, thấy nàng thần sắc đại biến, vẻ mặt hoảng hốt đầy lo lắng. Huynh đệ Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu nhìn Du Đại Nham, lại nhìn Ân Tố Tố, chưa hiểu tại sao hai người bỗng dưng biến sắc như thế. Đều cảm thấy có chuyện chẳng lành, nhất là thời căn phòng im phăng phắc, tưởng như nghe rõ cả tiếng tim đập vậy. Chỉ thấy Du Đại Nham hơi thở mỗi lúc thêm dồn dập, hai gò má chợt nhợt nhạt thoáng sắc hồng. Chàng hỏi nhỏ, Ngũ đệ muội, hãy lại gần đây cho ta nhìn kỹ một chút. Ân Tố Tố run rẩy không dám lại gần, giơ tay nhắm chặt lấy tay chồng. Lát sau Du Đại Nham thở dài nói, Ngũ đệ muội không lại gần cũng chẳng sao, ngày hôm ấy ta cũng đâu có nhìn thấy mặt Ngũ đệ muội. Bây giờ Ngũ đệ muội hãy thử nhắc lại mấy câu này. Thứ nhất, chính đô tổng tiêu đầu phải đi áp tải chuyến này. Thứ hai, từ phủ Lâm An đến phủ Tương Dương Hồ Bắc phải đi suốt ngày đêm không nghỉ, nội trong 10 ngày phải đưa đến nơi, nếu có nửa phần sai sót chậm trễ. Hì hì, đừng nói tính mạng của đô tổng tiêu đầu đã đành, mà toàn bộ già trẻ lớn bé ở tiêu cục Long Môn cũng sẽ không một ai được sống sót. Mọi người nghe Du Đại Nham nói chậm rãi từng lời, bất giác đều toát mồ hôi lạnh. Ân Tố Tố tiến lên một bước nói, Tam ca, quả nhiên Tam ca đã nhận ra giọng nói của muội. Hôm đó tại tiêu cục Long Môn phủ Lâm An, người ủy thác cho Đô Đại Cẩm đưa Tam ca về núi Võ Đan chính là Tiệu muội. Du Đại Nham nói, đa tạ hảo tâm của đệ muội. Ân Tố Tố nói, sau đó tiêu cục Long Môn hành sự không chu đáo, khiến Tam ca ra nông nỗi này, nên tiểu muội đã giết sạch già trẻ lớn bé của tiêu cục đó. Du Đại Nham lạnh lùng hỏi, vì cớ gì đệ muội lại đối đãi với ta như vậy? Ân Tố Tố vẻ mặt rầu rĩ thở dài nói, Tam ca, việc này đã thế này thì tiểu muội cũng chả giấu được nữa. Song tiểu muội phải nói trước, sở dĩ chưa cho Thúy Sơn biết là vì sợ rằng khi biết rồi Ngũ ca sẽ không còn thương yêu tiểu muội nữa. Du Đại Nham thản nhiên nói, vậy thì đệ muội khỏi cần nói ra làm gì, đằng nào thì ta cũng đã thành kẻ tàn phế, chuyện cũ khỏi cần truy cứu làm chi cho tổn hại tình nghĩa phu phụ của đệ muội. Các vị đi cả đi, Võ Đăng Lục Hiệp đấu với các vị cao tăng thiếu lâm đã chắc thắng rồi, hà tất phải để cho ta chút hư danh làm gì. Du Đại Nham tính nết cứng cỏi, từ ngày bị thương không hề rên rỉ oán thán, đúng ra chàng không nói được, may nhờ Trương Tam Phong chữa trị, truyền nội lực tu tập mấy chục năm vào cơ thể chàng, cuối cùng chàng có thể nói năng, nhưng sự việc ngày trước xảy ra như thế nào, chàng không hề nhắc đến. Mãi hôm nay chàng mới thốt ra vài câu bi phẫn, mấy sư huynh sư đệ nghe không khỏi bồi hồi chua xót. Ân Lê Đình nhịn không được khóc òa lên. Ân Tố Tố nói, Tam ca, thực ra Tam ca thừa biết rồi, chỉ vì nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ với Thúy Sơn mà không nói ra thôi. Tam ca, hôm đó trên sông Tiền Đường, người ẩn trong khoang thuyền dùng văn tu châm đã thương Tam ca, chính là Tiểu muội. Trương Thúy Sơn quát, Tố Tố, có thực là nàng, tại sao nàng không nói sớm? Ân Tố Tố nói, thủ phạm đích danh đã thương tam sư ca của chàng lại là thiếp, thì làm sao thiếp dám nói cho chàng biết cơ chứ? Rồi nàng quay sang nói với Du Đại Nham, Tam ca, thiếp đó kẻ dùng thất tinh đinh làm cho tam ca bị thương ở lòng bàn tay, đánh lừa tam ca để đoạt lấy thanh đao đồ long, chính là anh ruột của tiểu muội Ân Giả Vương. Thiên Ưng bổn giáo vốn không có thù oán gì với phái Võ Đan, lấy được thanh đao đồ long rồi lại kính nể tam ca là một trang hảo hán, nên mới ủy thác cho tiêu cục Long Môn đưa tam ca về núi Võ Đan. Còn việc dọc đường xảy ra sóng gió thì tiểu muội không tiên liệu được. Trương Thúy Sơn toàn thân run rẩy, mắt như muốn tóe lửa, chỉ mặt Ân Tố Tố nói, nàng, sao nàng lại có thể lừa dối ta đến thế? Du Đại Nham đột nhiên thét lên một tiếng, thân mình bật lên cao khỏi giường rồi rơi phịch xuống, bốn miếng ván giường gãy đôi, chàng thì ngất đi. Ân Tố Tố rút thanh bội kiếm, xoay ngược chui đưa cho Trương Thúy Sơn, nói, Ngũ ca, chàng với thiếp 10 năm vợ chồng, thiếp được chàng thương yêu, tình sâu nghĩa nặng, hôm nay dẫu chết cũng không oán hận gì, chàng hãy giết thiếp đi cho vẹn toàn tình nghĩa Võ Đan thất hiệp. Trương Thúy Sơn cầm lấy thanh kiếm, toàn đâm thẳng một nhát vào ngực vợ. Thế nhưng trong giây lát, tình cảm vợ chồng 10 năm đầm thắm, tình ý ngọt ngào, chợt trào dậy trong lòng. Chàng làm sao đang tâm đâm nhát kiếm đó cơ chứ? Chàng bàng hoàng ngơ ngẩn, đột nhiên rống lên chạy ra ngoài. Ân Tố Tố, Tống Viễn Kiều, cả bọn 6 người không biết chàng muốn gì, cùng chạy theo. Chỉ thấy Trương Thúy Sơn chạy ra đại sảnh, quỳ trước mặt Trương Tam Phong nói: Ân sư, đệ tử đã làm một việc sai trái rất lớn, không thể vãn hồi. Đệ tử chỉ cầu xin ân sư một điều. Trương Tam Phong chưa biết nguyên do, hiền từ nói: Muốn điều gì, ngươi cứ nói ra, sư phụ nhất định sẽ đáp ứng. Trương Thúy Sơn rập đầu 3 lần nói: Đa tạ ân sư, đệ tử có một độc sinh ái tử, bị rơi vào tay kẻ gian, xin ân sư cứu cháu thoát khỏi bọn tà ma, nuôi dưỡng nó nên người. Chàng đứng dậy, tiến vài bước về phía Không Văn đại sư, Thiết Cầm tiên sinh Hà Thái Xung, Quan Năng phái Không Động, Tĩnh Huyền sư thái phái Nga Mi, nói lớn: Mọi tội nghiệp đều do một mình Trương Thúy Sơn này gây ra cả. Đại trượng phu mình làm mình chịu, hôm nay sẽ để cho các vị được thỏa dạ. Nói đoạn đưa thanh kiếm lên cổ cắt ngang một nhát, máu tươi vọt ra, chết tức thì. Trương Thúy Sơn nhất quyết tìm cái chết, biết rằng một khi mình giơ kiếm để tự vẫn, sư phụ và huynh đệ đồng môn sẽ ra tay ngăn cản, cho nên chàng đứng giữa đám tân khách, nói dứt câu là ra tay luôn.